Mới
có thể chiếu kiến vũ trụ nhân sinh. Chiếu kiến. Lúc đó những gì anh thấy tức là chân tướng của sự thật. Ngày nay phương pháp mà nhà khoa học dùng cùng với phương pháp của pháp tướng học, pháp tướng học giả giống nhau, cho nên chỉ làm cho đầy lượng. Trong pháp tướng chúng ta nói đến, họ chỉ có thể giải thích từ thức A-la-gia trở về bên trong phạm vi này thì được. Duy thức sở biến, họ có thể giải thích đến chỗ này. Nhưng đi sâu thêm một tầng nữa là duy tâm sở hiện, họ không có biện pháp, họ tìm không ra. Cho nên ý thức tâm, chúng ta hàng ngày suy nghĩ, tư tưởng, năng lực này rất lớn. Bên trong có thể nghĩ đến thức A-la-gia, bên ngoài có thể nghĩ đến hư không pháp giới. Có thể thấy thức thứ sáu, tác dụng của nó đích thật vô cùng rộng lớn. Nhưng chỉ là duyên, không đến chân như bản tánh. Nói đến chân như bản tánh thì họ không có một tí biện pháp nào cả. Nếu như không thể minh tâm kiến tánh thì anh sẽ không thể giải quyết vấn đề. Cho nên nhà khoa học vừa mới phát hiện thì thấy rất kinh ngạc. Qua vài mấy năm sau lại có phát hiện mới khác, lại đem định luật này đánh đổ. Hiện nay nhiều quốc gia đều biết khoa học tiến bộ không ngừng, chẳng dám nói định luật của họ là chân lý, định luật của họ là vĩnh hằng. Không ai dám nói câu này. Chúng ta những người học Phật biết được phương pháp của họ đã dùng sai. Nếu như các nhà khoa học này họ chịu tu thiền định thì là tuyệt diệu phi thường. Định mới sanh được trí tuệ, trí tuệ mới có thể chiếu kiến thế gian và xuất thế gian chân tướng của tất cả pháp. Cho nên tu hành là rất quan trọng. Tu chính cái cách nghĩ sai lầm, cách nhìn, cách nói, cách làm, đây là tu hành. Nguyên lý của sự tu hành phía trước đã nói qua. Giới định tuệ. Giới là thủ pháp, giữ quy củ. Định là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng thì sanh ra trí tuệ. Đây là trí tuệ chân thật, chẳng phải cái thông minh của thế gian. Cái thông minh của thế gian phiền não vẫn chưa đoạn, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng chưa đoạn. Có thể so với số người thường xem lực hơn, mỏng hơn, nhưng vẫn chưa dứt sạch. Cho nên cái này trong Phật pháp không thừa nhận nó là chánh giác. Tuy nó giác nhưng không được kể là chánh giác. Chánh giác nhất định phải đoạn kiến từ phiền não. Giờ đây có thể biết chúng ta từ trên cương lĩnh tu hành là giác chánh tịnh học Phật. Lúc đầu vừa nhập môn tiếp nhận giới tam quy. Giới tam quy là tự mình phát tâm, tôi phải học Phật, tôi phải tiếp nhận sự giáo dục của Phật Đà. Anh phát được cái tâm này, anh tìm được tăng đoàn, tìm được kẻ xuất gia. Vị thầy xuất gia này đem tổng cương lĩnh Phật pháp, mục tiêu, phương hướng truyền thọ cho anh. Đây gọi là truyền thọ tam quy. Đem cái này truyền thọ cho anh, anh mới biết được con đường sau này sẽ đi cách nào, đi hướng nào. Đây là quy tam bảo. Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Nhưng danh từ này rất dễ sinh ra hiểu lầm. Khi nghe nói đến Phật thì liền nghĩ đến tượng Phật, nghe đến Pháp thì nghĩ đến kinh điển, nghe nói đến Tăng thì nghĩ đến kẻ xuất gia. Ba thứ này xin thưa với quý vị không tin cậy được. Tượng Phật một ngọn lửa là thiêu rụi ngay. Kẻ xuất gia tự mình không tu hành, tự thân còn khó giữ, anh nương tựa họ làm sao tin tưởng được. Cho nên phải biết tam bảo chân chánh là gì. Tượng Phật, kinh sách và người xuất gia là hình thức tam bảo, là cái dáng của tam bảo. Nó có thực chất. Thực chất của tam bảo là ở ngay trong tâm của chính anh. Cho nên Phật dạy chúng ta quy y tam bảo là quy y tịnh tự tánh tam bảo. Trong tự tánh của chúng ta có giác, quy y tự tánh giác. Nếu anh bảo nay tôi không giác, tôi mê. Tuy tự tánh có giác, nhưng tự tánh giác ở chỗ nào? Anh phải biết đạo lý này. Anh làm sao mê? Tôi mắt thấy sắc, tại sao phải mê? Bởi vì anh phân biệt chấp trước thì anh bị mê. Nếu anh lìa khỏi phân biệt chấp trước Tôi hỏi anh, quạt bày trước mắt anh có thấy chăng? Anh không thể bảo chẳng thấy. Thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Trong đó không có phân biệt, không có chấp trước. Đấy là giác. Vừa có phân biệt, vừa có chấp trước thì là mê. Anh phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Sự việc này, trước mặt chúng ta đang bày, đây là gì? Hoa. Màu gì? Màu đỏ, màu vàng, màu lục. Là mê rồi. Mê ở chỗ nào? Nó vốn không có tên. Nó vốn không có màu sắc. Màu sắc là từ đâu đến? Hiện nay nhà khoa học đã biết là ánh sáng chiếu vào với góc độ khác nhau, phản xạ mà ra. Nó vốn không có màu sắc. Nó vốn không có tên. Còn cái tướng là giả tướng. Tên là do con người đặt ra, là giả danh. Chúng ta biết danh khả danh phi thường danh, giả danh giả tướng. Cho nên lìa khỏi danh và tướng thì anh thấy đó là chân tướng. Chúng ta là mê trên giả danh giả tướng, trên những hình tướng, sắc tướng, danh tướng. Mê ở trong những thứ này. Phải lấy hết những thứ này đi. Thật sự không chấp trước. Anh phải huấn luyện chính mình như vậy. Đây gọi là quy Phật, quy y giác. Người ta hỏi anh đây là gì? Là hoa. Tại sao gọi là hoa? Bởi vì quý vị gọi nó là hoa, tôi cũng gọi nó là hoa. Quý vị gọi nó là lá, tôi cũng gọi là lá. Tôi là tùy thuận sự chấp trước của quý vị mà nói. Còn chính tôi không chấp trước. Đây là chư Phật Bồ Tát. Cho nên tâm họ thanh tịnh, một hạt bụi cũng không nhiễm, cùng sống chung với chúng sanh. Anh gọi nó là tên gì thì tôi cũng gọi nó tên đó. Anh chấp trước tên nào tôi cũng như vậy. Là hằng thượng chúng sanh, hòa quang đồng trần. Nhưng chính mình thì sạch sẽ thanh khiết, tơ hào chẳng nhiễm trước. Đây gọi là quy y giác. Cho nên sau khi anh đã quy y, sau này trong đời sống hàng ngày, xử thế đối người đối vật, anh phải dùng được cái tâm như vậy thì anh đã giác ngộ. Tâm như vậy thì anh đã giác ngộ.